Trong cuộc sống này, có biết bao điều mà chúng ta chẳng thể thấu hiểu hay lý giải nổi, còn biết bao rắc rối khó tháo gỡ. Và tình cảm có lẽ là thứ khó nói bằng lời, nên có những lúc cha mẹ chưa hiểu con cái chưa hiểu cha mẹ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi bậc cha mẹ sẽ có những tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách xử sự khác nhau, cách nuôi dạy con cái khác nhau. Thì dù thế nào, họ vẫn luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con của mình. Vậy bạn có tin rằng cha mẹ chính là những thiên thần hộ mệnh luôn dõi theo và che chở ta không? Chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ của tác giả Gong Di Yang nhé. Phần 24. Mỗi lá cỏ đều có một thiên thần hàng ngày thủ thỉ. Lớn lên nào, lớn lên nào. Uy Nang, sau này con sẽ nhớ về khoảng thời gian này như thế nào nhỉ? Con đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa? Thỉnh thoảng, mẹ lại tự hỏi mình như vậy. Thời gian qua đi, khi những điều hiện giờ ta tin tưởng, cảm thấy hay suy nghĩ đều trở nên không còn quan trọng nữa. Lúc ấy, ta làm thế nào nhớ lại khoảng thời gian này đây? Không chỉ đơn giản là đau khổ hay vui vẻ, mà là ta đã đối diện thế nào với cuộc sống trước mặt. Mẹ vẫn còn nhớ đôi mắt long lanh của con khi lần đầu tiên con nghe mẹ kể về thiên thần hộ mệnh. Chuyện kể rằng các thần mới đầu tạo ra thế gian, đến khi tạo ra chúng ta, mỗi người đều được phép cạ với một thiên thần, gọi là thiên thần hộ mệnh. Những thiên thần hộ mệnh lúc nào cũng ở bên chúng ta, cho dù chúng ta ở đâu, sống hay chết. Trong suốt mấy tháng sau đó, con cứ nói mãi về thiên thần hộ mệnh. Con hỏi, liệu họ có cánh không? Rồi thiên thần là cạ của Uy Niang tóc đen thì có tóc màu gì? Thiên thần là nam hay nữ? Liệu tóc có xoăn bồng bềnh không? Mẹ chưa từng được gặp thiên thần nên không biết trả lời ra sao. Nhưng theo những người từng tận mắt nhìn thấy thiên thần thì thật tiếc là thiên thần không có cánh và cũng mang hình dạng như con người vậy. Mẹ đã vài lần gặp thiên thần trong mơ và họ đều mặc đồ lao động. Rất tiếc là các thiên thần đều phải đi làm. Trong giấc mơ của mẹ, các thiên thần đang trồng hoa tại những nơi hoang tàn trên thế gian. Con thất vọng phải không? Thú thật, ngay cả mẹ sau khi tỉnh dậy cũng thấy hơi thất vọng. Các thiên thần lẽ ra phải mặc váy áo trắng muốt, dài quá mắt cá chân và có đôi cánh nhẹ hơn cả lông vũ thiên nga chứ. Hơn nữa, trong giấc mơ của mẹ, các thiên thần chẳng hề bay lượn tao nhã mà lại làm việc với đôi bàn tay dính đầy bùn đất. Nhưng thử nghĩ kỹ mà xem, nếu như các thiên thần mặc áo trùng quấn đai bằng vải the dài lõng thõng, mang theo đôi cánh to hơn cả cơ thể họ, thì làm sao họ có thể giúp được ta khi ta gặp nguy cấp hoặc cần sự giúp đỡ của họ chứ? Họ cũng sẽ không thể thi thoảng lau nước mắt cho ta mỗi khi ta buồn được. Và nếu như những thiên thần không biết đến sự cực nhọc khi lao động, nếu như họ không thể khóc như chúng ta, thì việc họ bảo vệ cho ta liệu còn có ý nghĩa gì nữa đây? Vào năm nào nữa nhỉ? Mẹ không nhớ rõ lắm. Hình như là năm 2001. Mùa xuân năm ấy xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Đồng ruộng khô cháy quắt queo, cả nước lâm vào hoàn cảnh toàn bộ cây cối gieo trồng đều chết khô. Máy bơm trở nên khan hiếm và nông dân đã phải cố hết sức để dẫn nước vào các cánh đồng. Quả thật là một cơn đại hạn khủng khiếp. Và rồi mùa thu đến, cơn bão đầu mùa thu năm đó như trùm lên toàn bán đảo Hàn Quốc. Nó mạnh hơn bất cứ một cơn bão đầu mùa thu nào từng xảy ra trước đó. Nhìn những cơn gió thổi trên khắp các cánh đồng vừa vất vả chiến thắng được đợt hạn hán, mẹ nghĩ mùa màng năm nay lại thất bát rồi. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mẹ. Thật ngạc nhiên là cơn bão mạnh như vậy mà hầu như không làm rụng nổi một bông lúa. Thậm chí vụ mùa năm ấy còn là vụ mùa bội thu chưa từng có trong lịch sử nữa. Các chuyên gia phân tích rằng lý do không có thiệt hại gì xảy ra là nhờ hạn hán trong mùa xuân trước đó. Bởi vào mùa xuân, khi các bông lúa bắt đầu vươn rễ bám vào đất sâu, vì thiếu nước nên chúng phải vươn rễ thật sâu xuống lòng đất, nên mặc cho bão to ập đến, các bông lúa vẫn không bị đổ sạp. Khi mẹ còn ở Đức, thay vì bão, mẹ rất hay gặp những trận mưa đá. Hàng cây hai bên đường bật gốc cũng là hình ảnh rất thường thấy. Ở một đất nước nổi tiếng về việc trồng cây như Đức mà như vậy đấy. Ở nước ta, để bật được gốc những cây cao lớn như vậy, nhất định phải là một cơn bão vô cùng khủng khiếp. Nhưng ở Đức, chỉ cần ban đêm có cơn gió thổi rung cửa kính là sáng hôm sau đã có thể thấy cây lớn bị gió đốn gục rồi. Sau này, mẹ có hỏi và biết được lý do. Thời tiết âm u, thường xuyên có mưa, khiến cây cối không cần phải vươn rễ sâu, bám xuống lòng đất. Giờ thì mẹ đã hiểu ra, những vất vả thời trẻ có giá trị và quý báu biết bao. Hy vọng đây không phải lời biện bạch của chính mẹ. Đó hẳn là lý do người ta vẫn hay nói, ngàn vàng khó mua nỗi vất vả tuổi trẻ. Đây tuyệt nhiên không phải là lời an ủi đơn thuần dành cho những người trẻ tuổi rối trí đâu. Tuổi trẻ chính là mùa vươn rễ của cuộc đời. Nếu như trải qua quãng thời gian đó bình lặng quá, để rồi một ngày bão trùng lên tất cả mọi thứ ta đã quen thuộc, e rằng sẽ thực sự rất khó chống đỡ. Còn nói sao, chỉ cần bão không ập đến là được chứ gì ư? Phải, nếu thế thì ổn rồi. Nhưng Uy Neang ạ, trong số những người sống trên trái đất này, được mấy người có thể bình an vô sự đi trên con đường đời dài dặc chứ? Mẹ muốn nói là hoàn toàn không có, nhưng vì chưa thử điều tra nên mới phải nói vậy đấy. Tuy nhiên, cũng có điều kiện ở đây, đó là dũng cảm đương đầu, không trốn tránh, thừa nhận khó khăn và sẵn sàng chịu đựng khổ cực tương ứng. Có như vậy, những vất vả tuổi trẻ mới trở nên có giá trị. Thế nhưng Uy Neang ạ, câu tiếp theo có lẽ hơi lạc đề. Đây là những gì mẹ đã đọc được trong cuốn Talmud. Mỗi lá cỏ đều có một thiên thần hằng ngày thủ thỉ. Lớn lên nào, lớn lên nào. Việc mỗi người đều có một thiên thần đi theo đã đủ ngạc nhiên rồi. Vậy mà ngay cả từng nhánh cỏ cũng có thiên thần hằng ngày thủ thỉ ư? Mẹ quay đầu lại, nhìn ngắm những hàng cây, từng cành lá hai bên đường. Thế gian tự dưng trông khác quá. Cùng là một màu xanh lục mà sao cứ như không phải. Cùng là đung đưa trong gió mà sao cứ như không chỉ là đung đưa. Ý nghĩa của sự vật cũng biến đổi khác đi. Cả thế gian như thể đang chứa đựng những sinh mệnh thần kỳ vậy. Không hiểu liệu các thiên thần có nói thế này với từng nhánh cỏ, từng phiến lá không nhỉ? Ngọn gió làm bạn đung đưa lúc này đây, nước mưa làm bạn ướt đẫm lúc này đây, ánh nắng làm bạn khát khô lúc này đây, là một trong những kế hoạch thần diệu của vũ trụ giúp bạn lớn lên. Đừng sợ hãi mà hãy cố gắng lên. Chúng tôi ủng hộ bạn. Thỉnh thoảng có người hỏi mẹ, tại sao chị lại đọc sách? Mẹ đã suy nghĩ rất lâu. Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Vì tôi muốn lớn lên, vì tôi muốn trưởng thành. Phải, mẹ vẫn muốn được lớn lên. Mẹ muốn tới một thế giới cao hơn, sâu sắc hơn, ấm áp hơn, sáng suốt hơn và giản đơn hơn. Tất nhiên, thế giới ấy không tồn tại trên địa cầu này, mà trong trái tim mẹ cơ. Vì sao mẹ phải nhọc công nỗ lực tìm kiếm một thế giới sâu sắc hơn, rộng lớn hơn và cao xa hơn ư? Vì mẹ muốn bảo vệ chính bản thân khỏi phong ba cuộc đời, giống như những bông lúa muốn chiến thắng hạn hán mùa xuân phải cắm sâu rễ xuống đất, rốt cuộc lại tự bảo vệ mình trước cơn bão ấy. Còn hãy nhìn những cành anh đào nở đầy hoa ngoài cửa sổ kia xem, những nhành hoa đó rơi xuống không phải do gió đâu con. Uy Neang, hôm nay, giờ phút này, con đang buồn chán lắm phải không? Con có thể coi đó như lời thì thầm của các thiên thần giúp con vươn những cây rễ trẻ khỏe của mình vào sâu lòng đất không? Con ghét bạn bè mình ư? Uy Neang, hôm nay, giờ phút này, con đang buồn chán lắm phải không? Con có thể coi đó như lời thì thầm của các thiên thần giúp con vươn những cây rễ trẻ khỏe của mình vào sâu lòng đất không? Con ghét bạn bè mình ư? Chưa biết chừng người bạn ấy lại là thiên thần giả dạng đấy. À mà thiên thần vốn làm gì có cánh, nên cũng chẳng cần phải cải trang đâu. Nếu con không tin thiên thần, thì cũng thử nghĩ xem. Dù con không nhìn thấy, nhưng ánh mắt mẹ vẫn luôn dõi theo con, dõi theo từng sợi tóc, từng ngón tay và cả trái tim con nữa. Mẹ luôn luôn ủng hộ con. Mau lớn lên con nhé. Nghĩ như thế xong, con có thấy hôm nay thú vị hơn chút nào không? Mẹ mấy ngày nay không uống chén rượu nào, nên toàn thân ế oải, chẳng có tinh thần nữa. Từ ngày mai, mẹ định sẽ đi bơi. Thế nhé, chúc con một ngày tốt lành.
So